Kính thưa Hội Thánh, tôi xin tiên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Khải Huyền chương 14 từ câu 1 đến câu 5 là nền tảng giảng luận của Mục sư quản nhiệm. Chiên con và những kẻ được chuộc. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn và với Ngài có 14 vạn 4 ngàn người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai đọc được bài ca đó. Hỏa chăng chỉ có 14 vạn 4 ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết và cũng có dấu vết gì.
Kính thưa Thánh, trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu thai cho các vấn đề được ghi trong tờ chương trình. Kính lạy Đức Trời Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Chúng con đến với Chúa trong thời gian này và chúng con đặc biệt cầu nguyện cho vấn đề sửa soạn tổ chức lễ thương khó và lễ phục sinh mà chúng con sẽ tổ chức vào những ngày tới. Giữa những hoàn cảnh thay đổi như thế này, xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con vẫn có thể tổ chức được và con dân Chúa vẫn có thể tham dự được chương trình lễ thương khó và lễ phục sinh. Xin Chúa cho ban tổ chức được ơn của Chúa trong vấn đề chuẩn bị hầu cho những gì chúng con cần phải làm thì xin Chúa cho con có thể thực hiện xong. Và xin Chúa cũng cho các thân hữu cũng được lắng nghe sứ điệp của Ngài để họ biết rằng Chúa đã chết thay cho tội lỗi của họ và Chúa cũng đã sống lại để ban cho họ sự sống mới. Và nguyện xin Chúa dùng chúng con để qua các buổi lễ này chúng con làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu nguyện cho tất cả những người có trách nhiệm trong chương trình để Chúa cho họ mặc lấy ơn, lấy quyền của Chúa mà hầu việc Ngài một cách đẹp lòng Chúa. Con cũng biết trong khoảng thời gian này vấn đề dịch lệ đang xảy ra khắp thế giới và đặc biệt tại nước Úc của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho mọi người dân được Chúa cho được sức khỏe, chống lại được virus và trong hội thánh mà chúng con đang hầu việc Chúa tại đây. Chúng con nhớ đến các ông bà lớn tuổi trong hội thánh, họ cần được sự bảo vệ hết sức đặc biệt trước nạn dịch này. Và xin Chúa cũng cho mỗi một người trong chúng con cố gắng giữ gìn, làm những gì mình có thể làm được để không những bảo vệ mình nhưng mà bảo vệ người khác nữa. Và trong tất cả những sự việc này, xin Chúa dạy dỗ chúng con biết là Chúa muốn chúng con hiểu gì trong sự kiện này để chúng con nhận được bài học của Chúa mà sửa soạn cho chính mình và nhận lấy bài học của Chúa để làm theo điều mà Chúa muốn dạy dỗ mỗi chúng con. Trong mọi hoàn cảnh hoặc là thuận hoặc là nghịch, con tin rằng Chúa luôn luôn có bài học cho mỗi chúng con. Nếu chúng con muốn tìm kiếm Ngài, chúng con hết sức biết ơn Chúa. Bây giờ chúng con sẽ mở lời Chúa ra, xin Chúa mở lỗ tai, mở trí, mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe, chúng con hiểu và chúng con đáp ứng lại lời của Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Theo luật pháp của Đức Chúa Trời do Môi-se truyền lại như sau: đây là các điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ. Hai chiên con một tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. Buổi sớm mai ngươi hãy dâng một trong hai chiên con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối. Nói chung, chiên con được dùng trong nhiều của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi là tại sao chiên con được dùng làm của lễ nhiều hơn các con vật khác? Theo người Do Thái, chiên con là vật hiền lành, mà khi ví sánh Chúa Thánh Giêsu, Kinh Thánh ghi rằng Ngài như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt. Chiên con không hề chống cự. Chiên con cũng là con vật đơn sơ, không như con rắn, không như con bò, vì không biết tấn công con vật khác. Con chiên cũng là con vật tùy thuộc vào người chủ, thuận phục người chủ. Trong Kinh Thánh phần đầu của Tân Ước, Chúa có thấy Giê-xu được Giăng Báp-tít giới thiệu: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nói đến Ngài là sinh tế chết thay cho chúng ta. Nhưng đến phần cuối của Tân Ước, Chúa có thấy Giê-xu được giới thiệu là chiên con đứng trên núi Si-ôn. Nói đến Ngài cai trị nước trời đời đời trong quang cảnh với 144.000 người, tiêu biểu cho con dân của Ngài suốt mọi thời đại. Chúng ta cùng suy gẫm Khải Huyền đoạn 14 câu 1 đến câu 5 với đề tài chiên con qua hai phần. Thứ nhất, chiên con và tiếng hát của những người được chuộc từ câu 1 đến câu 3. Và thứ hai, chiên con và phẩm chất của những người được chuộc từ câu 4 đến câu 5. Kinh Thánh ghi: tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người ta đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Khải Huyền đoạn 12 kết thúc bằng câu con rồng đứng trên bãi biển. Nhưng đến đoạn 14 bắt đầu bằng câu chiên con đứng trên núi Si-ôn. Trong ý bóng, con rồng là Sa-tan đứng trên bãi biển, không thể vững chắc như chiên con là Chúa Thế Giê-xu đứng trên núi Si-ôn. Sa-tan chỉ đứng trên bãi biển một thời gian, nhưng Chúa Thế Giê-xu đứng trên núi Si-ôn cai trị hoàng vũ đời đời. Và đây là niềm tin và hy vọng chắc chắn của con dân Đức Chúa Trời khi phải sống trong cảnh bất bớ đạo. Khải Huyền đoạn 13 diễn tả sự cai trị tàn bạo của Sa-tan, nhưng đoạn 14 hé mở chúng ta thấy một ít về quang cảnh vinh quang trên thiên đàng đang chờ đợi con dân của Đức Chúa Trời. Núi Si-ôn được dùng rất nhiều lần trong Kinh Thánh phần Cựu Ước, nói đến Jerusalem, thành thánh đời đời của Đức Chúa Trời và sự cai trị của Ngài, hay là thiên đàng, đặc biệt vào thời điểm cuối cùng của lịch sử con người, khác với các đế quốc trần gian. Thi Thiên thứ 2 câu 6 ghi rằng: dầu vậy ta sẽ lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Dựa vào bối cảnh của Cựu Ước, núi Si-ôn trong Khải Huyền cũng nói đến nơi ở đời đời của con dân Chúa Thế Giê-xu sau cuộc đời trên đất. Cùng đứng với Chúa Thế Giê-xu có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Như vậy, có phải 144.000 người sẽ sống trên thiên đàng với Chúa Thế Giê-xu như tà giáo chứng nhân Giê-hô-va giảng dạy không? Không. Con số này chỉ là con số tượng trưng, và người nghiên cứu Kinh Thánh phải hiểu theo nghĩa bóng để chỉ về vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, như Khải Huyền đoạn 7 câu 9 ghi. Nhưng tại sao lại có con số 144.000? Con số này lấy từ con số 12 chi phái Israel trong Cựu Ước, nhân cho con số 12 sứ đồ trong Tân Ước, và rồi nhân cho 1.000 là con số tượng trưng sự trọn vẹn của người Do Thái. Tất cả nói lên họ là tuyển dân Israel thuộc linh, là hậu thánh của Đức Chúa Trời mọi thời đại. Những người vừa kể đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Không những nói đến những người đó thuộc về chiên con, mà còn nói đến sự hiện diện và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài. Ngoài ra, nếu không có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình, không có cách nào đứng trên núi Si-ôn được. Vì những người không có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình chắc chắn đã mang danh con thú. Khi viết thư cho hội thánh Philadelphia, là một hội thánh không phải của người Do Thái, Chúa có thể Giê-xu cho biết: kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người đó sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Rồi khi đề cập đến những người sống trên thiên đàng, sách Khải Huyền đoạn 22 câu 4 ghi: chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đến ngày cuối cùng, Nếu chỉ có danh là tín đồ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Sydney hay là tín đồ thuộc Hội Thánh nào khác, chúng ta sẽ không thể đứng trên núi Sion được. Mỗi người muốn đứng trên núi Sion phải biết chắc rằng mình là con dân Chúa Thế Giêsu. Làm sao biết chắc mình là con dân Chúa Thế Giêsu? Hỏi một sư đoạn chánh. Từ Sion hay từ trời vang lên tiếng hát của 144.000 người, y như tiếng nhiều nước chảy và như tiếng sấm lớn, như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Thật ra không phải 144.000 người hát mà vang dội như tiếng thác nước đổ, như tiếng sấm lớn. Nhưng như đã nói, đây là tiếng hát của vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng. Họ hát bài ca mới trước ngôi và trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Họ hát bài ca mới, không ai học được bài ca đó. Họ chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Chữ mới trong câu bài ca mới có nghĩa là khác với những bài ca cũ, hay hơn những bài ca cũ. Không phải những bài ca cũ soạn lại, nhưng là hoàn toàn mới. Qua Khải Huyền đoạn 5, chúng ta được biết bốn con sinh vật và 24 trưởng lão và thiên sứ hàng muôn hàng ngàn hát bài ca chiến thắng tội lỗi của chiên con. Bây giờ đến đoạn 14, 144.000 người hát bài ca mới, không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Vậy bài ca mới này là hát về gì? Thế Khải Huyền đoạn 11, câu 15 đến 18 và đoạn 12, câu 10, câu 12, chúng ta có thể biết đây là bài ca ca ngợi sự chiến thắng trên con thú của Chúa Cứu Thế Giêsu, chiên con của Đức Chúa Trời. Chủ nhật cuối cùng trong chuyến về Việt Nam vừa qua, chúng tôi có đến thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Trung Ái Quy Nhơn. Tại đây chúng tôi được nghe một thanh niên ca ngợi Chúa bài Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chúa Vào. Thật hay và thật cảm động. Bài thánh ca này tôi hát được, nhưng mà không hay. Bài thánh ca này có những ca sĩ ngoại đạo cũng hát được, nhưng mà không cảm động. Riêng bài ca mới trên thiên đàng thì không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 144.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Tại sao ngoài 144.000 người có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình hát được bài ca mới đó mà không ai khác thể hát được? Lý do là nếu không có kinh nghiệm về sự cứu rỗi lạ lùng của Chúa Thế Giêsu cho chính mình, không ai có thể hát được bài ca chiến thắng đó. Làm sao một người thất bại trước quyền lực của tội lỗi và sự chết có thể hát được bài ca chiến thắng? Thiên đàng không phải là nơi tập bài ca mới. Chúng ta phải tập bài ca mới đó khi còn sống trên đất. Nói cách khác, chúng ta phải tin nhận Chúa Thế Giêsu để được sự cứu rỗi, rồi mới gia nhập được ban hát và hát bài ca này. Hình ảnh trong Khải Huyền đoạn 14 khác hẳn với hình ảnh Khải Huyền đoạn 12 và 13. Từ con rồng và hai con thú bất khiết ngược với chiên con đứng trên núi thánh Sion, từ cảnh bất bớ đạo và tử đạo ngược với cảnh an toàn trên núi Sion, từ con số không trọn vẹn 666 ngược với con số trọn vẹn 144.000, từ danh con thú đóng trên tai và trên trán ngược với danh chiên con và danh cha chiên con ở trên trán, từ sự im lặng của những người bị bất bớ đạo ngược với tiếng ca ngợi của vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng. Tiếng hát này được diễn tả như tiếng nhiều nước, như tiếng sấm lớn và như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng âm thanh của một của thác nước Niagara đổ, như tiếng sấm vang rền trên bầu trời, như tiếng hàng triệu triệu đàn cầm, để có thể cảm nhận được tiếng hát vang lừng của ca đoàn này. Trong đó có chúng ta. Rồi Kinh Thánh viết tiếp: những cái ấy chưa bị ô uế bởi đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những cái này theo đó. Những cái đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Mặc dù tại một địa phương của Việt Nam, bốn cán bộ nhà nước nổi danh bị bắt bớ đạo Chúa, mà cả bốn người này đều bị chết hoặc bị tai nạn lưu thông, hoặc vì bị điện giật, hoặc vì bị sét đánh. Sự kiện này dân chúng đều biết, đến nỗi một quan chức nhà nước nói với một mục sư sở tại rằng: Đức Chúa Trời các ông đã giết bốn đồng chí của chúng tôi. Nhưng theo tôi, các cán bộ nhà nước giàu không nói, nhưng họ nhận biết Đức Chúa Trời là đấng quyền năng và họ rất tôn trọng về nếp sống đạo của con dân Chúa. Câu những cái ấy chưa bị uế bởi đàn bà vì còn trinh khiết phải hiểu theo bối cảnh của ước hay là phải hiểu theo nghĩa bóng. Chữ ô uế theo nghĩa đen giống như là đất không bị hòa lẫn với bùn hay đất không bị hóa chất. Theo phục truyền luật lệ ký đoạn 23 câu 9 câu 10, khi ngươi kéo binh ra hãm đánh quân thù nghịch mình, hãy coi chừng về mọi việc ác. Ví bằng trong các ngươi có ai không được tinh sạch bởi mộng di xảy ra lúc ban đêm, thì người đó phải đi ra ngoài trại quân chớ vào. Vì thế, câu những cái ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết không có nghĩa là 144.000 người hát bài ca mới đó là đàn ông mà thôi. Và những người đàn ông này vẫn còn trinh trắng. Nhưng nói đến cuộc chiến giữa Chúa Thánh Giêsu cùng họ với Satan, quyền lực thế gian cùng tin đi giả là một cuộc thánh chiến. 144.000 người này có đời sống thanh sạch. Họ là những người trung thủy hay là trung thành với Chúa Thánh Giêsu, không đi theo tin đi giả. Khải Huyền đoạn 19 câu 8 ghi, họ những người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Tại sao họ được gọi là trinh khiết? Theo ước, thờ lại hình tượng, thay vì thờ lại Đức Chúa Trời là đấng sanh thành mình, là tà dâm thuộc linh, là ô uế. Nhưng làm sao 144.000 người này lại được trinh khiết? Theo Khải Huyền đoạn 7 câu 14 cho biết, vì họ đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Vì thế, chữ trinh khiết nói đến những con dân thật của Đức Chúa Trời, là những người không chịu hòa hợp với lối sống của thế gian, nhưng là những người vợ hứa trinh khiết chờ đợi ngài chàng rể là Chúa Thánh Giêsu đón rước về thiên đàng. Nói cách khác, họ không bị uế bởi các loại thần tượng mà sứ đồ Phao-lô đề cập trong Côn Đô thứ nhì đoạn 11 câu 2 câu 4 như sau: Về phần anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dân anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Những người con thật của Chúa Giêsu không đi theo lối sống của thế gian, nhưng chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Chữ theo không những có nghĩa là đi sát cánh bên thầy, nhưng cũng có nghĩa là hành động giống như thầy, và cũng có nghĩa là hành động được dùng để chỉ một người môn đệ sống theo lời thầy cho đến khi giống như thầy. Trên một phương diện, Chúa Giêsu sống thế nào, họ cũng đi theo dấu chân ngài. Những người này sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Họ sống dưới áp lực của thế gian nhưng không chịu hòa hợp với thế gian. Chúa của Thế Giêsu đã cầu nguyện cho con dân ngài rằng: con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Một số con dân của Thế Giêsu muốn đời sống mình giống như mẫu người mình muốn, mà không tha thiết muốn giống như ngài. Có người muốn sống theo đời này mà không thích chiên con đi đâu, họ theo đó. Có người muốn sống kiểu nửa đời nửa đạo. Nói chung, con dân Chúa Thánh Giêsu sống hòa hợp với thế gian sẽ được lòng của nhiều người, nhưng sẽ phá vỡ nền tảng niềm tin và đạo đức. Và đây là chướng ngại vật rất lớn cho sự phát triển tin lành. Nhưng làm sao chúng ta biết Chúa Thánh Giêsu sống như thế nào để bước theo? Chúng ta có thể biết được là nhờ Kinh Thánh. Trên một phương diện khác, họ cũng sẵn sàng đi theo con đường khổ nạn mà Chúa Giêsu đã đi từ tòa án của Tổng trấn Phi-lát đến đồi Gô-tha, tức là con đường chịu bắt bớ đạo. Rồi trong tinh thần đó, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa Giêsu: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Con số 144.000 người này là con số tiêu biểu cho vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Họ là những người đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Đó là lý do họ được đứng trên núi Sion với chiên con hát bài ca mới, được xem là trinh khiết. Họ đã được chuộc bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi đức tin ở Chúa Giêsu, vì họ không thể nào và không thể nhờ gì khác để có thể đứng trên núi Sion với chiên con hát bài ca mới, được xem là trinh khiết. Họ đã được chuộc bởi sự khỏi sự thờ lại thần tượng để sống với Đức Trời và để sống cho chiên con, chứ không phải để sống cho thế gian và sống cho chính mình. Nhóm từ trái đầu mùa không những đề cập đến sản vật đầu tiên của mùa thu hoạch, nhưng còn có nghĩa là sản vật được dâng lên Đức Chúa Trời. Roma đoạn 11 câu 6 ghi, 16, đoạn 11 câu 16 ghi, nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh. Và phục trường luật lệ ký đoạn 26 câu 10, lời Đức Trời dạy dân sinh về sự dâng sản vật đầu mùa như sau: Đức Giê-hô-va ơi, con đem những hoa quả đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho con. Đoạn ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Đức Trời ngươi và thờ lại trước mặt Ngài. Tại đây, nó đến số con dân Chúa Giê-xu tử đạo đầu tiên, hay là số con dân Ngài tử đạo từ những thời điểm trong lịch sử, đại diện cho vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chữ nói dối trong câu, trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, có nghĩa là không có lời lường gạt, gây cho người khác bị lạc đường, gây cho những khác mà những người mà Khải Huyền đoạn 3 câu 9 ghi, chúng nó xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Câu trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào, không những nói lên đúng sự thật, nhưng có nghĩa là họ có sự thành thật trong họ, ngay cả khi họ sống dưới áp lực của con thú và tiên tri giả. Và chính vì vậy, họ có thể bị tử đạo. Ý câu này có thể hiểu là 144.000 người này trung tín làm chứng nhân về tinh lành của Chúa Giê-xu, chỉ dẫn cho mọi người về con đường, sự sống và chân lý. Thương nghiệp của một thương gia tăng vượt bực, nên ông quyết định dời hãng xưởng của mình đến một cơ sở rộng lớn hơn. Trong ngày khai trương, một người bạn thương gia đến cửa tiệm bán hoa đặt bó hoa chúc mừng. Rất tiếc, chẳng hiểu vì sao mà người giao hoa lại trao lầm. Thương gia khai trương cơ sở mới lại nhận được bó hoa cho một tang lễ gần đó, với tấm thiệp ghi như sau: Tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu xa nhất trong cảnh đau buồn này. Còn tang quyến lại nhận được bó hoa với lời chúc mừng khai trương. Khi thương gia gửi hoa chúc mừng, khám phá sự lầm lẫn này, đến hỏi chủ tiệm bán hoa lý do, người chủ tiệm phân trần: Tôi thành thật xin lỗi ông về sự lầm lẫn này và mong ông thông cảm. Thật ra sự việc xảy ra cho ông không thể so bằng việc sự việc xảy ra cho tang quyến ở đằng kia. Họ nhận được bó hoa với tấm thiệp chúc mừng đến địa điểm mới. Đến ngày cuối cùng, quý ông bà anh chị sẽ nhận được tấm thiệp ghi hàng chữ như thế nào? Chỗ đứng của chúng ta ngày hôm nay có ảnh hưởng gì đến chỗ đứng của chúng ta trong tương lai không? Đức Chúa Trời muốn tương lai sẽ định đoạt lối sống hôm nay của chúng ta, chứ không phải lối sống hôm nay định đoạt số phận tương lai của chúng ta. Chúng ta có biết chắc mình sẽ đứng chung với vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng hát bài ca mới với chiên con trong tương lai không? Xin Chúa dùng lời Ngài ban phước, an ủi, khích lệ, dạy dỗ mỗi chúng ta. Xin ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì lời Ngài để lại cho chúng con, để chúng con biết sống thế nào, chuẩn bị cho đời sống tương lai của chúng con. Khi chúng con hãnh diện và vui mừng đứng với Chúa của Thế Giê-xu, và chúng con sẽ hát một bài ca mới, bài ca Chúa chiến thắng tội lỗi, bài ca Chúa chiến thắng Satan, bài ca Chúa chiến thắng tiên tri giả, để rồi chúng con cùng vui hưởng với Ngài đời đời. Xin dạy dỗ chúng con để chúng con tập tành, Chúa đi đâu chúng con theo đó. Và nguyện xin Chúa cho hội thánh của Chúa tại đây tiếp tục trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, và sống một đời sống đẹp lòng Chúa, phản ảnh được vẻ đẹp của Chúa cho những người xung quanh. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.